Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước. Đây là bài thứ 5 về gia đình Amram và Jochebed. Trong bài trước, chúng tôi đã nói về đặc điểm của Miriam, người con gái lớn trong gia đình này. Miriam khi còn nhỏ, ngoan ngoãn, thương em. Nhưng khi cao tuổi, bà vấp váp trong lúc làm việc với Môi-se. Khi Môi-se và A-rôn được Chúa kêu gọi lãnh đạo con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, thì ông bà Amram đã qua đời. Trong hành trình vào đất hứa, bà Miriam cùng đi hỗ trợ hai em. Nhưng trong giai đoạn cuối, bà ganh tị và nói xấu Môi-se, nên Chúa phạt bà bị phun. Nhờ Môi-se cầu xin với Chúa, Miriam chỉ bị phun trong một tuần lễ. Từ đó trở đi, Kinh Thánh không nói đến việc Miriam nói tiên tri hay hướng dẫn các phụ nữ thờ phượng Chúa. Có lẽ bà đã bị Chúa cất đi chức vụ đó. Dù hành trình vào đất hứa của con dân Chúa còn dài, Miriam không được nhắc đến, ngoại trừ lúc bà qua đời. Sách Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 1 ghi về cái chết của Miriam cách vắn tắt như sau. Tháng Giêng, cả hội dân Israel tới đồng vắng xin và ngừng lại tại Kade. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Chúng ta không biết dân chúng làm tang lễ cho Miriam như thế nào và có than khóc bà nhiều hay không, và cũng không rõ Miriam được bao nhiêu tuổi. Cuộc đời của Miriam đã kết thúc trong âm thầm đáng tiếc. Bà được chứng kiến sự giải cứu lạ lùng của Chúa khi Môi-se là một em bé. Bà biết Môi-se được Chúa chuẩn bị trong cung điện Ai Cập suốt 40 năm. Và Miriam cũng có mặt khi Đức Chúa Trời dùng Môi-se thi hành nhiều phép lạ để giải cứu con dân Ngài tại Ai Cập cũng như trong đồng vắng. Bây giờ đến giai đoạn cuối cùng, khi con dân Chúa sắp được vào đất hứa Canaan, thì Miriam qua đời. Bây giờ mời quý vị cùng nhìn vào một người con khác trong gia đình của Amram và Jochebed. Đó là A-rôn. A-rôn là người con thứ hai trong gia đình. Sách Xuất Ai Cập ký ghi về A-rôn như sau. Kinh Thánh ghi: Vả Amram lấy Jochebed là cô mình làm vợ. Nàng sinh cho người A-rôn và Môi-se. Và Xuất Ai Cập ký chương 7 câu 7 thì ghi: Khi hai người tâu cùng Pharaon thì Môi-se tuổi đã được 80, còn A-rôn 83. Như vậy, A-rôn là em của Miriam và là anh của Môi-se, lớn hơn Môi-se 3 tuổi. Kinh Thánh không ghi một chi tiết nào về A-rôn trong tuổi niên thiếu, nên chúng ta không biết lúc còn sống trong gia đình A-rôn là người con như thế nào. Chúng ta biết về A-rôn lần đầu tiên khi Chúa sai Môi-se trở về Ai Cập để ý kiến Pharaoh, vua Ai Cập. Khi Chúa giao phó trách nhiệm cho Môi-se, ông thoái thác, viện cớ mình không phải là người giỏi ăn nói. Chúa liền sai A-rôn cùng đi với Môi-se và nhờ A-rôn làm phát ngôn viên cho Môi-se. Sách Xuất Ai Cập ký chương 4, câu 10 đến câu 16 ghi lại lời đối thoại giữa Đức Chúa Trời và Môi-se như sau. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Ôi lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng." Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: "Ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói." Môi-se thưa rằng: "Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai." Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng: "Có phải A-rôn người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi. Và kìa, người đang đi đến đón ngươi kìa. Khi thấy ngươi chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy." Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy A-rôn có những ưu điểm sau đây. Trước hết, A-rôn là người giỏi ăn nói. Đức Chúa Trời nói về A-rôn rằng: "Ta biết người đó có tài nói giỏi." Và vì có tài ăn nói, A-rôn được Chúa chọn làm người thay mặt Môi-se để nói với dân chúng. Đặc điểm thứ hai của A-rôn là có tình thương đối với em. Đức Chúa Trời biết tình cảm của A-rôn đối với Môi-se. Chúa nói với Môi-se: "Có phải A-rôn người Lê-vi là anh ngươi chăng? Kìa, người đang đi đến đón ngươi kìa. Khi thấy ngươi chắc sẽ vui mừng trong lòng." Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 14 phần B. Vì chỉ cách nhau 3 tuổi và cùng niềm tin nơi Chúa, nên anh em A-rôn và Môi-se yêu thương nhau nhiều. Ưu điểm thứ ba của A-rôn là ông có lòng vâng phục. Khi Môi-se thoái thác, không nhận trách nhiệm Chúa giao, viện cớ rằng mình không có tài ăn nói, Chúa nhờ A-rôn giúp Môi-se và A-rôn vâng lệnh Chúa ngay. Chúng ta thấy lòng vâng phục của A-rôn qua câu Kinh Thánh sau đây. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: "Hãy đi đến đồng vắng, đón rước Môi-se." A-rôn bèn đi, gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 27. Ngày xưa, đi qua sa mạc, đi trong đồng vắng là điều khó khăn và rất nguy hiểm. Nhưng khi Chúa bảo, A-rôn vâng lời Chúa đi ngay, không ngần ngại hay lưỡng lự. Kinh Thánh ghi lại lời thoái thác của Môi-se rất nhiều, đến nỗi Chúa nổi giận, nhưng không ghi lại một lời phàn nàn hay từ chối nào của A-rôn khi Chúa giao thác công tác lớn lao cho ông. Điều này cho thấy A-rôn là người mềm mại, vâng phục Chúa. Một ưu điểm khác nữa của A-rôn là ông là người khiêm nhường. Dù là anh của Môi-se, A-rôn sẵn sàng làm việc dưới quyền Môi-se. Môi-se nhận mạng lệnh từ nơi Chúa, truyền lại cho A-rôn, rồi A-rôn đi ra nói chuyện với dân chúng. Chúa phán bảo Môi-se như vậy: "Vậy ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi. dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 15-16. Với lòng khiêm nhường, dù lớn tuổi hơn, A-rôn sẵn sàng giữ vai trò thứ yếu, vai trò kém quan trọng hơn em của mình. Dân chúng coi Môi-se là lãnh tụ, trong khi đó A-rôn chỉ là người đứng bên cạnh, nói lại cho dân chúng biết những gì Chúa truyền phán trực tiếp với Môi-se. Hai anh em làm việc với nhau theo cách thức như sau. Kinh Thánh ghi: Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai mình truyền và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. Vậy, Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các trưởng lão dân Israel. A-rôn bèn thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bèn cúi đầu và thờ lại. Chúng tôi vừa trích đọc xuất Ê-díp-tô ký chương 4, câu 27-31. Một ưu điểm khác nữa của A-rôn mà chúng ta nhìn thấy qua những điều Kinh Thánh ghi lại, đó là A-rôn hỗ trợ chức vụ của Môi-se. Với tình thương đối với em, lòng vâng phục đối với Chúa và với đức tính khiêm nhường, A-rôn luôn luôn hỗ trợ chức vụ nặng nề và khó khăn mà Chúa giao cho Môi-se. Sau khi Môi-se và A-rôn nói chuyện với người Israel, họ tin và hy vọng vào sự giải cứu của Chúa. Nhưng sau đó vua Ai Cập bắt họ làm việc cực nhọc hơn trước, nên họ không nghe những gì Môi-se nói nữa. Lúc đó Đức Chúa Trời bảo Môi-se đi yết kiến Pha-ra-ôn. Môi-se lại từ chối. Vì vậy Chúa sai A-rôn cùng đi với Môi-se. Kinh Thánh ghi: Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, phải cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, tôi là một kẻ vụng miệng, dân Israel chẳng có nghe lời tôi. Pha-ra-ôn há sẽ khứng nghe lời tôi sao? Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Israel và Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 6 câu 10-13. Mỗi khi Môi-se e ngại không nhận công tác Chúa giao, thì Chúa lại gọi A-rôn đến hỗ trợ Môi-se. Một trường hợp đặc biệt khác cho thấy A-rôn hết lòng hỗ trợ Môi-se mà có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ. Trường hợp này được ghi trong xuất Ê-díp-tô ký chương 17 như sau. Kinh Thánh ghi: Vả, khi đó dân Amalek đến khiêu chiến cùng Israel tại Rephidim. Môi-se bèn nói cùng Giô-suê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nóng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-suê bèn làm y như lời Môi-se nói, để cự chiến dân Amalek. Còn Môi-se, Hu-rơ và A-rôn lên trên đầu nóng. Và hễ đang khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Israel thắng hơn. Nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân sự người. Trong trường hợp này, chúng ta thấy A-rôn đã cùng đứng với Hu-rơ, nâng cánh tay của Môi-se lên suốt từ sáng cho đến khi mặt trời lặn, để giúp dân Israel đánh thắng quân thù. Aaron thật là người khiêm nhường, hết lòng hỗ trợ em của ông, dù phải chịu vất vả, và dù ông chỉ là người giữ vai trò phụ thuộc không quan trọng. Trong hội thánh của Chúa, nếu mọi người đều khiêm nhường, sẵn sàng đứng đằng sau, làm những việc âm thầm để hỗ trợ người hầu việc Chúa, thì công việc chung của nhà Chúa hẳn được phát triển và kết quả tốt đẹp biết bao. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình của Amram và Jochebed đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác của Aaron và người con thứ ba là Môi-se. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.